Quỷ bí chi chủ, quyển 2, góc truyện audio.com, dịch, Andrei, phối phương ma dược đường tắt thầy bói. Lên dựa vào lưng ghế, dùng kỹ xảo xem bói trong mơ để thử thông linh. Trong thế giới mờ mịt hư ảo không đủ chân thật, một chiếc đèn khí ga bỗng chốc bừng sáng, chiếu rọi đá lát sàn nhà, chiếu rọi một cuộn giấy da dê được đặt trên bàn sách. Sau khi phối phương thầy bói và tên hề lần lượt xuất hiện, Rosago mặc áo sơ mi tay phồng đứng ở bên cạnh lắng nghe giọng nói không biết truyền từ đâu tới. Trước khi thăng cấp tôi phải nhắc nhở cậu một điều, gần đây cậu quá ỷ lại vào xem bói. Xem bói là gợi ý, là kết quả, nhưng không thể cho chúng ta biết quá trình được. Ví dụ cậu xem bói cổ phiếu của một tuyến đường sắt có thể kiếm được tiền không, đáp án nhận được là khẳng định. Thế là cậu đầu tư hết tất cả số tiền vào nó, nhưng thực tế thì hàm nghĩa chân chính của gợi ý là thời gian dài cơ. Cổ phiếu của tuyến đường này có thể kiếm tiền, nhưng trước đó sẽ rất nhiều hơn tăng. Vận mệnh không dễ nắm giữ vậy đâu, rất nhiều lúc chẳng thể nào lường trước được, xem bói không phải vạn năng. Ngoài ra xem bói cũng sẽ bị quấy nhiễu, bị chỉ dẫn sai. Trên thế giới này tồn tại quá nhiều sự vật không thể hiểu hết được. Nếu cậu ỷ lại hoàn toàn vào xem bói, tương lai cậu sẽ chết vì nó đấy. Xem bói là gợi ý, còn cần phải phối hợp với sự cẩn thận, thận trọng và khắc chế của chính mình nữa. Bởi vì tiếng nói ô uế liên quan đến không gian thần bí trên màn sương mù xám, Rosago không thể xem bói ra được nguy hiểm liên quan đến nó, cho nên mới chết ở trên tay mình, bằng không với năng lực quỷ dị của gã, hôm nay mình và tiểu thư vệ sĩ rất khó tránh khỏi kiếp nạn rồi. Đây cũng là nhắc nhở đối với mình, cho dù mình có sương xám ngăn cách quấy nhiễu, cũng không thể chủ quan, hành động có chắc chắn hơn nữa cũng phải chừa lại đường lui. Nhìn những lời này, lúc đó bọn họ hình như còn chưa biết phương pháp đóng vai, bằng không có thể trực tiếp khái quát những lời này thành. Kính sợ vận mệnh, suy nghĩ lướt nhanh, quên nghe được Rosago trả lời, mở cuộn giấy da dê ra. Danh sách 7 ảo thuật gia. Vật liệu chính, một nhánh rễ cây thụ nhân mê vụ chân thật toàn bộ tủy sống của báo đen tà văn. Vật liệu phụ trợ, 60ml nước trong, 30ml chất lỏng của thụ nhân mê vụ, 3g bột phấn bảo thạch hình giọt nước, 4 giọt tinh đầu cỏ ảo mộng. Ảo thuật gia, nó cũng thuộc gánh xiếc rồi, có thể cùng thầy bói tên hề tạo thành 3 tên đầu não trong gánh xiếc. Lên lầu bầu một câu, tiếp đó nhớ đến tên hề bận áo đuôi tôm từng gặp lúc trước. Nhìn gã có vẻ giống ảo thuật gia, hình như có năng lực búng tay bắn ra đạn khí, điều khiển lửa với cả dùng giấy làm vũ khí. Không tệ nha, chỉ cần có thể nhanh chóng đạt được năng lực này, khả năng lớn sẽ khiến sức chiến đấu của mình tăng lên. Suy nghĩ lướt qua nhanh chóng, quên nhìn thấy hình ảnh thay đổi. Lần này là một căn phòng nguy nga lộng lẫy, xung quanh có rất nhiều tượng điêu khắc và trang sức vàng. Vẫn là giọng nói trước đó, vẫn là chỉ điểm. Dựa vào kinh nghiệm của tôi, sau khi dùng ma dược người không mặt cậu nhất định phải nhớ một điều, cậu có thể đóng giả thành bất cứ người nào, nhưng cậu chỉ có thể là chính cậu. Người không mặt, danh sách 6 của đường tắt thầy bói là người không mặt. Đây chính là năng lực phi phàm có thể khiến Rosago biến thành cảnh sát trưởng Faxon. Xem ra thám tử Zaro giả cũng do gã đóng vai. Đói khát, góc truyện audio.com, ngọ nguậy khiến Zeilingers có thể biến thành bất cứ người nào, rất ăn khớp với loại năng lực này, coi bộ có người không mặt nào đó từng chết trong tay gã. Loại năng lực này không thể nâng cao sức chiến đấu, nhưng có nhiều lúc tác dụng của nó còn hơn 90% năng lực phi phàm khác. Chẳng trách Rosago dám tới giết người, không sợ rơi vào cạm bẫy. Năng lực này có ý nghĩa rất quan trọng với mình. Nghĩ đến đây, Klein vô ý thức trợn to hai mắt, nhìn thấy Rosago cầm lấy một tờ giấy vàng mỏng lên, bên trên viết đầy chữ Hermes. Danh sách 6, người không mặt. Vật liệu chính, tuyền yên biến dị của kẻ săn bắn nghìn mặt, đặc tính của u ảnh da người. Vật liệu phụ trợ, 80ml máu của kẻ săn bắn nghìn mặt, 5 giọt chất lỏng mạn đà la đen, 10g bột phấn cỏ răng rồng, 3 sợi tóc của Naga biển sâu. Kẻ săn bắn nghìn mặt, đây hình như là một loài của rồng khổng lồ, không lợi hại lắm. Chắc không phải là rồng khổng lồ hệ tâm linh đâu nhỉ, nhưng cũng rất hiếm thấy, gần như tuyệt chủng rồi. Lên thoáng cái nhớ lại tri thức thần bí học liên quan. Lúc này cảnh tượng trước mắt hắn lại thay đổi, cách ăn mặc và vị trí của Rosago đã thay đổi. Gã đội một bộ tóc giả màu trắng, mặc áo đuôi tôm màu đen, râu trên mặt rất rậm. Lần thăng cấp này không đơn giản như trước nữa đâu, lúc uống ma được còn phải phối hợp với nghi thức. Một khi thành công cậu có thể đạt được một trong những năng lực phi phàm khó bị khắc chế nhất dưới danh sách cao. Người nói chuyện đã thay đổi, giọng nói già nua hơn. Rosago hỏi như trong dự đoán, nghi thức gì, ra biển tìm một người cá xinh đẹp uống ma dược trong tiếng hát của cô ta. Ông già đang nói chuyện mở một quyển sách cổ có rất nhiều ký hiệu thần bí. Chợt có ánh sáng vọt ra từ trên quyển sách hợp thành từng hàng chữ Hermes cổ trên không trung. Danh sách 5, bậc thầy điều khiển rối. Vừa nhìn đến đây, đầu óc Glenn chợt đau đớn, đây là biểu hiện linh tính gần cạn kiệt. Vừa nãy chiến đấu, chỉ riêng tiếng nói ô uế đã tiêu hao phần lớn linh tính của hắn. Về sau Glenn còn dùng 3 lá bùa lĩnh vực của nữ thần đêm tối. Còn tự mình kêu gọi mình, tự mình đáp lại mình, có thể chống đỡ đến bây giờ đã chứng tỏ hắn tiến bộ hơn nhiều so với quá khứ, có bước tiến nhảy vọt khi tiêu hóa ma dược tên hề. Cảnh tượng chớp tắt lay động gần như vỡ vụn, Glenn gắng gượng chống đỡ, liếc nhìn nội dung còn lại của phối phương. Vật liệu chính, bụi của hoán linh cổ xưa, kết tinh hạch tâm của tượng quỷ đá 6 cánh. Vật liệu phụ trợ, 80ml nước suối vàng đảo Sania, 10g vỏ cây long văn, linh tính còn sót lại của hoán linh cổ xưa, một cặp mắt của tượng quỷ đá 6 cánh. Nghi thức thăng cấp, dùng ma dược trong tiếng hát của người cá xinh đẹp, răng rắc Glenn không cố chống đỡ nữa, để cảnh trong mơ hóa thành vô số điểm sáng hư ảo biến mất. Glenn bóp chán gần như là ngất đi cùng lúc linh tính còn sót lại của Rosago và cảm giác điên cuồng cùng nhau biến mất. Hắn đã bị sức mạnh vô hình đẩy về lại thế giới hiện thực. Mặt đất dính đầy máu, dịch não tóc và các mảnh vỡ đập vào trong mí mắt của Glenn, hắn xoay người nôn khan, hơi tỉnh táo lại. Không còn linh tính sẽ trực tiếp rớt khỏi không gian thần bí trên màn xương xám. Glenn nhìn quanh bốn phía, phát hiện tiểu thư vệ sĩ vẫn còn đang ngủ say. Hắn vội vàng dập tắt nến, thu dọn mấy đồ vật liên quan đến nghi thức, sau đó thở hổn hển lấy lại sức linh tính mới hồi phục lại được. Gocchuyenaudio.com Chút xíu, vào chính lúc này một cơn gió lạnh lẽo thổi lên cổ hắn, khiến hắn run lẩy bẩy, tư duy trì trệ. Glenn quay phắt đầu, lại nhìn về phía vị trí cửa sổ bay, nhìn thấy tiểu thư vệ sĩ mặc váy dài cung đình Gothic màu đen đã tỉnh, bay lơ lửng. Mái tóc vàng và khuôn mặt tái nhợt của cô nàng hình như ảm đạm hơn, cả người trở nên hư ảo, làn da đã trong suốt hơn nhiều. Glenn dựa vào lý do đã nghĩ sẵn từ sớm, cuống quýt giải thích. Sau khi tôi bắn nát đầu của gã, phát hiện thân thể gã vẫn còn đang nhúc nhích. Bởi vì sợ gã sẽ thi biến, nên đã dùng hết tất cả bùa chú tôi có tôi lúc đó quá căng thẳng, rất hoảng loạn, có thể đã ảnh hưởng đến cô. Đây chắc là nguy hiểm được gợi ý trong lần xem bói trước nhỉ. Nếu cô ta không hài lòng, cho rằng mình tập kích cô ta, vậy mình sẽ xong đời. Glenn thấp thỏm nghĩ thầm, tâm trạng chân thật này khiến biểu hiện của hắn càng thêm hoàn mỹ. Tiểu thư vệ sĩ cúi đầu nhìn hắn, giọng điệu lơ lửng chẳng chút phập phồng. Cái đầu tiên hết là bùa chú gì? Tôi mua được một cái lỗ tai màu đen trong cuộc tụ hội, 400 bảng, nói là có thể nghe được âm thanh của tồn tại vĩ đại. Nếu đủ may mắn, có thể đạt được không ít chỗ tốt. Nếu xui xẻo thì sẽ chết ngay lập tức. Lúc đó tôi vẫn chưa mời được vệ sĩ, lại đang gặp nguy hiểm nên muốn thử xem sao. Kết quả cũng không tệ lắm. Glenn dùng lời nói thật tuyệt đối để trả lời sau khi tôi nghe được âm thanh của tồn tại vĩ đại, cái lỗ tai màu đen đó tự mình vỡ vụn biến thành lá bùa chú hồi nãy. Đôi mắt xanh thẳm của tiểu thư vệ sĩ quét qua người hắn, trong phòng trở nên yên tĩnh, sự trầm lặng như đông đặc. Cuối cùng quý cô mặc váy dài cung đình đen này mới gật đầu. Tốt nhất anh nên tìm một vị bác sĩ tâm lý, ý là mình đã trở thành một tên điên tiềm ẩn rồi hả? Ừ, cô ta đoán được là di vật của người lắng nghe cũng hiểu được linh tính của Rosago chắc chắn đã bị chúa sáng thế chân thật làm ô uế, sẽ không hoài nghi mình cố ý khiến cô ta ngủ say, thừa cơ thông linh. Điều này cũng có thể giải thích được tại sao mình có thể thoát được ảnh hưởng của lời thì thầm nhanh hơn cô ta, dù sao mình là kẻ điên tiềm ẩn chúa sáng thế chân thật tạo ra. Glenn nhếch miệng, chúng ta nhanh dọn dẹp hiện trường đi, chắc người của khu 9 quân tình sẽ tới xem thử. Hắn chỉ thi thể không đầu của Rosago nói. Trong lúc nói chuyện Glenn đã đeo bao tay vào, đến gần ngồi xổm xuống, nhanh chóng tìm kiếm di vật. Hắn nhanh chóng tìm ra được mười mấy bảng tiền mặt, một ít tinh dầu và bột phấn thảo dược, hai tờ người giấy cắt vụn về cùng với một tờ giấy kỳ lạ. Tờ giấy đó có màu cam, bên trên dùng ký hiệu tượng trưng, tiêu chí ma pháp đối ứng của mặt trời vẽ nên một hình chữ nhật giữa không trung, chỉ cầm ở trên tay cũng khiến người cảm thấy ấm áp và bình yên. Đây là thứ gì? Glenn không hề che giấu sự nghi ngờ của mình. Tiểu thư vệ sĩ chẳng biết đã bay đến sau lưng hắn từ lúc nào, giải thích đơn giản. Vật phẩm thần kỳ đối ứng với công chứng viên. Công chứng viên, Glenn kinh ngạc, sau đó lập tức nhớ đến Rosago là nhân vân tình báo của nước Cộng hòa Intai. Bên đó tín ngưỡng mặt trời vĩnh hằng, thần hơi nước và máy móc mà mặt trời vĩnh hằng đồng thời còn là thần khế ước. Đây là danh sách 6 hay là danh sách 5 của người ca tụng? Công chứng hữu hiệu, năng lực phi phàm tăng lên trong thời gian ngắn, công chứng vô hiệu, năng lực phi phàm bị cưỡng ép triệt đi. Tiểu, gocchuyenaudio.com, thư vệ sĩ không giải thích nhiều, miêu tả sơ lược tác dụng. Glenn đang định nói chuyện, chợt hắn nhìn thấy bên trong đống não, máu và thân thể không đầu của Rosago phân tách ra từng điểm sáng sâu thẳm, hấp dẫn lẫn nhau ngưng kết lại thành một đoàn, hóa thành một con mắt đen tuyền không có con ngươi. Đây là cái gì? Glenn giả vờ không biết gì hỏi lại. Là thứ không có giá trị. Tiểu thư vệ sĩ vẫn giữ phong cách nói chuyện đặc biệt. Không có giá trị, Glenn nhíu mày hỏi ngược lại. Thực ra hắn hiểu rõ ý của tiểu thư vệ sĩ. Thường thì, nếu Rosago cuối cùng mất khống chế, sẽ để lại vật phong ấn đáng sợ quỷ dị. Nếu không có thì đặc tính phi phàm của gã có thể là vật liệu chính cho ma dược bậc thầy điều khiển rối, tóm lại giá trị sẽ rất cao. Nhưng vấn đề là đây, gã lại không mất khống chế, còn bị chúa sáng thế chân thật làm ô uế, nếu trở thành vật liệu ma dược chính có dấu ấn của tà thần, dùng nó để điều chế bậc thầy điều khiển rối, Glenn tin tưởng dùng nó không khác gì uống thuốc độc tự sát. Tiểu thư vệ sĩ nhìn con mắt đen tuyền đó, bay lơ lửng cúi đầu nói. Bị tà thần làm ô uế rồi, không có giá trị. Nếu thật sự có giá trị, hơn nữa giá trị rất cao, tôi còn lo lắng quý cô có thuận tay giải quyết tôi luôn không nè. Lên chỉ vào di vật của Rosago, nói. Đây là chiến lợi phẩm chung của chúng ta, mỗi người chọn một ít, cô chọn trước đi. Tiểu thư vệ sĩ nghiêng đầu ngắm hắn, chẳng nói gì cả, bay qua lấy tờ giấy công chứng nọ. Đúng như mình đoán, về sau phải tìm kiếm học tập tri thức lĩnh vực thần bí về trừ bỏ ô uế của tà thần. Lên lấy ra hộp thuốc bằng sắt cúi người nhặt lấy con mắt đen tuyền nọ. Cách chương.